nay bạn có hạnh phúc không? Đã uống đủ nước chưa? Không biết hai câu hỏi này là khó hay dễ đối với bạn, vì tụi mình vẫn chưa uống đủ nước và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cho sự hạnh phúc qua chuỗi podcast này. Hay là mình hãy bắt đầu với việc uống một ngụm nước, rồi cùng lắng nghe xem hôm nay chúng mình đã tiến gần hơn tới sự hạnh phúc như thế nào nhé.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Nhà Ngô, một dự án podcast của Sơn Tạng Foundation dành cho các bạn quan tâm đến các tổ chức phi chính chủ, phi lợi nhuận và các dự án xã hội. Lại là Mỹ đây. Như mọi người đã biết thì được xem là thế hệ đi đầu xu hướng, vô hình chung thì chính điều này đã đặt một gánh nặng vô hình lên vai Gen Z trong việc định hình bản thân để không bị nhấn chìm trong cuộc chạy đua thế hệ. Mà không phải Gen Z nào cũng nhận ra và giải quyết được vấn đề này. Chắc hẳn các bạn thính giả nếu đã ghé Chuyện Nhà Ngô hay Sơn Tạng Foundation thì cái tên Hồng Ân đã không còn xa lạ. Tuy nhiên thì hôm nay chúng mình sẽ gặp chị Hồng Ân với một vai trò khác, đó chính là founder của những đứa trẻ không hạnh phúc, Unhappy Kids, để cùng bàn luận về câu chuyện Gen Z định hình bản thân. Em chào chị ạ.
Hello Mỹ. Ok, hello tất cả mọi người. Mình là Ân và với hôm nay mình sẽ không tới với lại cái tên Ân mà mình sẽ tới với cái tên là chị Thỏ, là founder của những đứa trẻ không hạnh phúc và cũng là host chính của podcast Unhappy Kids Việt Nam. Chào mọi người.
Vâng, vậy thì kể từ bây giờ thì em cũng xin phép được gọi khách mời ngày hôm nay của chúng mình là chị Thỏ nhé.
Ok.
Vâng, câu hỏi đầu tiên thì chị có thể chia sẻ về câu chuyện phía sau việc thành lập Unhappy Kids không ạ? Và cũng như là cái tên, vì em cảm thấy là cái tên của podcast khá là đặc biệt, nếu mà dịch ra tiếng Việt thì có thể hiểu là những đứa trẻ không hạnh phúc.
Chị nghĩ là cái việc mà chị thành lập Unhappy Kids ấy, nó tới từ hàng tỷ câu hỏi tại sao trong cái quá trình mà chị lớn lên ấy. Em hồi đấy em có từng hỏi bản thân là vì sao như thế này, vì sao mặt trời lại mọc buổi sáng, vì sao mặt trăng lại xuất hiện vào ban đêm, hay là vì sao thế này, vì sao thế kia không Mỹ ha?
Em nghĩ là chắc tại vì em hỏi nhiều quá hay sao, hay là ở nhà em bây giờ hiện tại vẫn còn hai cái quyển sách của hồi, em không biết bây giờ có còn không, nhưng mà bây giờ hồi xưa thì sẽ có một cái quyển làm 10 vạn câu hỏi vì sao thì cho học sinh tiểu học ấy, thì giờ nhà em còn hai quyển dịch cục như thế.
Ừ, đấy là 10 bạn câu hỏi tại sao dành cho học sinh tiểu học đúng không chị? Còn Unhappy Kids thì chắc là hàng vạn, mấy chục vạn gì đấy câu hỏi dành cho học sinh tiểu học, trung học và cơ sở trung học phổ thông và đại học vân vân, rồi cả đi làm. Chị nghĩ đó là trong cái quá trình mà tụi mình lớn lên ấy, có rất là nhiều cái vấn đề nó xảy ra đối với mỗi cá nhân mà nó đặt ra rất là nhiều cái sang chấn khi mà không may là chị hoặc là những người bạn của chị hoặc là những người thính giả của podcast Unhappy Kids đã nhận được những cái sang chấn mà nó gây ra ảnh hưởng rất là nghiêm trọng trong cái quá trình mà các bạn ấy trưởng thành và các bạn ấy bước ra ngoài xã hội và gặp rất là nhiều cái trở ngại. Và đương nhiên là cái tên nó cũng nói lên tất cả ấy, đó là những đứa trẻ không hạnh phúc ấy. Cho dù là các bạn ấy ở cái độ tuổi là 10 tuổi hay là 20 tuổi hay là 30 tuổi, thậm chí là 60, 70 tuổi, mọi người vẫn chưa vượt qua được những cái sang chấn thời thơ ấu, thì mọi người vẫn sẽ là một đứa trẻ không hạnh phúc ở bên trong. Mà cái mục tiêu mà chị có thể gọi là tạo ra Unhappy Kids là để trở thành một cái chỗ để cho những cái đứa trẻ có những cái hoàn cảnh tương tự nhau, mọi người có thể là trở về và mọi người chia sẻ, mọi người có thể tâm tình và mọi người đưa ra những cái góc nhìn khác nhau hoặc là những kinh nghiệm trong những cái sự việc, sự kiện nhất định nào đấy để như là truyền lại cảm hứng hoặc là truyền lại những cái kinh nghiệm để đời xương máu của mọi người cho những bạn vẫn còn đang loay hoay, những bạn vẫn chưa biết là làm sao để có thể giải quyết được những cái vấn đề tâm lý của bản thân, hay là nhìn ra xem là bản thân có đang bị khúc mắc hay là bản thân có bị cái gì đấy liên quan tới mental illness không. Đó, thì dì nghĩ nó là câu chuyện đằng sau của Unhappy Kids.
Vậy chị có dùng một từ đó là những cái bạn trẻ mà có những vấn đề hay là những câu chuyện mà khiến các bạn ấy bị sang chấn, thì em cũng có theo dõi, chắc em nghĩ là chị cũng sẽ theo dõi Have a Sip thôi, podcast Have a Sip. Thì ở trong cái tập mà với nhà báo Phan Đăng thì em cũng thấy chị Thùy Minh có hỏi nhà báo Phan Đăng về câu chuyện là đại đa số những cái bạn hoặc là những cái người mà đã từng gặp sang chấn rồi thì họ mới có một cái động lực để thôi thúc phát triển bản thân. Vậy thì những cái người mà có thể là họ không có những cái sang chấn cụ thể nào đấy thì làm cách nào để họ phát triển bản thân hay là để họ chữa lành bên trong cho họ, thì nhà báo Phan Đăng có dẫn chứng một cái ví dụ như là trong cái một cái nghiên cứu mà nhà báo có tham gia, thì cái nghiên cứu đấy chỉ ra là có 30% người Việt Nam sẽ bị hiện nay là bị rối loạn tinh thần. Trong số đó thì có nhiều người là bị tâm thần phân liệt nhưng lại không biết là mình đang bị chứng bệnh này. Thì em muốn hỏi chị là theo chị thì đâu sẽ là những cái yếu tố mà khiến tỷ lệ mắc bệnh tâm lý và đặc biệt ở thế hệ trẻ hiện nay đang ngày càng gia tăng?
Chị nghĩ cái cách mà chị rất là thích cái cách mà Mỹ dẫn cái câu hỏi này, bởi vì nó gợi ra rất là nhiều cái mà chị nghĩ là chị rất là muốn nói. Đầu tiên đi thì có nghĩa là như cái ví dụ mà em nói là thầy Phan Đăng đã đưa ra, có nghĩa là có một con số rất là lớn mà những người họ mắc những cái chứng bệnh hoặc là mắc những cái triệu chứng hoặc những cái vấn đề về tâm lý đi, thì chị cũng có thể đưa ra được những con số. Ví dụ như trên thế giới đi, trên thế giới của mình cho tới năm 2020 có khoảng 350 triệu người mắc những cái vấn đề về tâm lý. Hoặc là ví dụ như ở Đài Loan đi, ở Đài Loan có Đại học Quốc gia Đài Loan công bố là có khoảng 28,7% trẻ bị mắc những cái vấn đề về bệnh tâm lý thần kinh, và trong đó là có 3% là trẻ có ý định tự tử, và 0,003% là trẻ đã thực hiện những hành vi tự tử. Và không nói đâu xa thì Việt Nam mình đấy, ví dụ Việt Nam của mình trong một cái báo cáo sức khỏe về tâm thần của WHO đã đưa ra những cái con số liệu đó, là chỉ dành riêng đối với là trẻ em và trẻ vị thành niên của Việt Nam mình thôi ấy, nó là một con số từ 8 cho tới 29% là các bạn ấy đã có những cái vấn đề về sức khỏe tinh thần. Nhưng mà có một cái chuyện giống như là em bảo ấy, mà đó là những cái con số mà nó có thể được đưa ra khi mà trẻ hoặc là người lớn hoặc là bất kỳ ai đấy họ phát hiện ra được cái vấn đề của họ và họ có những cái sự can thiệp, ví dụ như họ đi tới những cái phòng tham vấn, họ đi tới gặp chuyên viên hỗ trợ về sức khỏe tâm thần chẳng hạn đi, thì người ta mới có những cái số liệu đó để người ta xác minh. Tuy nhiên vẫn còn rất là nhiều người họ không có thể nhận định được bản thân của họ có bị cái vấn đề sức khỏe hay không. Chẳng hạn như là cái tệp người nghe của Unhappy Kids, chị thường thì cái việc mà có thể xác nhận xem là bản thân có bị vấn đề tâm lý hay không, thì khi mà em tới những cái trung tâm đó thì họ hay cho em làm những cái bài test trắc nghiệm đi, test trắc nghiệm về rối loạn lo âu này, test trắc nghiệm về mức độ trầm cảm của bạn, hay là test trắc nghiệm về những cái ví dụ như là hưng trầm cảm này đó. Thì rất nhiều bạn đang ở trong một cái độ tuổi từ tầm 17 cho tới 25 tuổi của Unhappy Kids, các bạn ấy tham gia vào làm những cái bài trắc nghiệm đấy của chị cung cấp cho các bạn ấy thông qua Instagram hoặc là thông qua TikTok. Mọi người đều bị bất ngờ bởi cái con số, cái số điểm của mọi người. Ví dụ như cái bài test mà đánh giá mức độ trầm cảm của bạn, ví dụ em tới vào tầm 30 điểm, 40 điểm là em một cái hồi chuông báo động cho cái việc là em có thể bị trầm cảm nặng. Mà các bạn ở đây của chị, các bạn ấy test ra là toàn 40, 50, 60 điểm. Em chị xong rồi mọi người gửi kết quả đó cho chị và chị cảm thấy là mọi người có ổn không? Mọi người đã có đi khám bệnh chưa? Hay là mọi người đã có cái sự can thiệp vào chưa? Như tại sao điểm của mọi người cao thế? Nên mà mọi người cảm thấy là ồ, đây là lần đầu tiên em làm mà lần đầu tiên em nhìn nhận thực tế vào cái hiện trạng sức khỏe tinh thần của bản thân em. Nó là một cái hiện trạng như thế. Và rất là nhiều người còn bên cạnh những cái số liệu mà các báo cáo có thể cung cấp thì còn rất là nhiều người hoặc là nhiều bạn trẻ hoặc là nhiều trẻ em đang có những cái vấn đề này nhưng mà không được phát hiện ra. Thì quay lại đó là lý do, những cái yếu tố vì sao mà mọi người lại mắc bệnh về tâm lý, hoặc là các bạn trẻ có những cái rào cản về tâm lý và nó đang càng một ngày ngày tăng. Thì chắc là chị sẽ nhắc tới một cái mô hình, nó gọi là mô hình học tập dựa trên phần thưởng. Cái này là một cái nghiên cứu và một cái gọi là nó đã được chứng minh khoa học và được đưa vào trong những cái bài báo cáo hoặc là những cái chương trình nghiên cứu liên quan tới thần kinh và sức khỏe tinh thần. Mô hình học tập dựa trên phần thưởng này, nó nói nôm na thì nó dễ hiểu hơn, thì nó sẽ là cái kiểu mà cái quá trình mà hình thành nên những cái thói quen, và những cái thói quen đấy dần dần nó sẽ trở thành một cái sự nghiện ngập nào đấy, hoặc là nó trở thành một cái gì đó mà nó không thể thay đổi được, và nó tạo thành cái định kiến, hoặc là nó sẽ tạo thành một cái hệ thống văn hóa, một cái chuỗi định hình chuẩn mực cho một xã hội. Và vấn đề của các bạn trẻ hiện nay của tụi mình đó, đó là các bạn ấy bị mắc kẹt ở trong một cái giai đoạn chuyển mình của xã hội. Rất có nhiều, như Mỹ có thể thấy là mình thấy có rất là nhiều thứ nó thay đổi, xu thế toàn cầu hóa, tất cả mọi thứ có internet, công nghệ mới, AI, ChatGPT, vân vân, tất cả mọi thứ nó dồn dập tới. Nhưng mà vấn đề ở đây là thế giới này của mình đang toàn cầu hóa, đúng không? Tất cả mọi người đều đang hội nhập. Nhưng mà cái văn hóa địa phương, cái nếp sống địa phương, những cái chuẩn mực của địa phương, của xã hội hiện tại mà các bạn ấy đang học thì nó chưa theo kịp được với lại cái xu thế của thế giới. Chị có thể thấy một cái ví dụ như thế này, có nghĩa là cái việc mà giáo dục về giới tính đi, giáo dục về giới tính, các bạn học sinh của bây giờ của mình được tiếp cận internet, được tiếp cận TikTok, YouTube và rất là nhiều, thậm chí là có những cái nền tảng nó không lành mạnh hơn, ví dụ như 18 cộng trên Twitter này, hay là ở trên những cái nền tảng khác, thì các bạn đều có thể rất là dễ dàng để tiếp cận được. Nhưng mà ví dụ như chẳng hạn như cha mẹ của các bạn, ông bà của các bạn, hay là những người xung quanh, hay là nhà trường, hoặc là những cái mà cái môi trường mà các bạn tiếp cận hàng ngày ấy, mọi người không thể cập nhật kịp theo được các bạn nhỏ của mình, thì khi mà các bạn ấy cảm thấy là mình phải tìm những cái thông tin này, hay là các bạn ấy sẽ có tò mò, các bạn ấy sẽ hỏi 10 vạn câu hỏi vì sao với lại gia đình, nhưng mà gia đình sẽ không có thể cung cấp được một cái nguồn thông tin phù hợp và tiếp cận được cho các bạn học sinh của mình á, thì các bạn ấy sẽ cảm thấy là bị mông lung, bị hoang mang, và cảm thấy là nó có một cái sự bất ổn định, đó là vì sao cái chuẩn mực của xã hội nó như thế này, nhưng mà các bạn ấy cảm thấy có một cái gì đó khác đi. Các bạn ấy cảm thấy là cái chuẩn mực này nó không đúng, hay là cái định kiến này nó không đúng, nhưng mà các bạn lại cảm thấy là cái sự phát triển trong tư duy của các bạn, hoặc là cái góc nhìn của các bạn nên là như vậy. Nếu như các bạn ấy làm khác đi thì nó không còn là các bạn nữa, thế nó sẽ là có những cái sự mâu thuẫn nó xảy ra giữa cái chuẩn mực xã hội và cái tư duy cá nhân của các bạn trẻ hiện nay. Và nói dễ hiểu hơn nữa thì nó sẽ là gọi là khi mà xã hội Việt Nam của mình đang là một đất nước đang phát triển, và cái tỷ lệ người lao động có thu nhập trung bình, dưới trung bình vẫn còn đang rất là cao. Và giống như là có những cái cuốn sách thì họ cũng có thể cung cấp những cái thông tin đó là khi mà mình càng nghèo ấy, cái sự quan tâm của mình nó dành cho vật chất nhiều hơn, thì mình sẽ dành nhiều thời gian để mình kiếm tiền này, mình đáp ứng những cái nhu cầu về vật chất. Và dần dần thì khi mà mình tập trung hết những cái sự quan tâm và sự chú ý và sức khỏe tinh thần và thể chất của mình dành cho cái việc đi kiếm tiền, tìm kiếm vật chất, thì mình sẽ không có đủ cái thời gian để, hoặc là mình sẽ không có đủ cái năng lượng hoặc là cái không gian để dành cho việc trau chuốt và phát triển cái sức khỏe tinh thần của mình được. Vì cái đó là thành một cái mà nó không đáng quan tâm tại cái thời điểm này nữa. Và đặc biệt là ở cái thời điểm mà các bạn trẻ Gen Z của mình này, cuộc sống thì áp lực cao này, cạnh tranh gay gắt, peer pressure này, tất cả mọi thứ nó rút cạn hết cái năng lượng của các bạn rồi. Và vừa không có năng lượng để đáp ứng cho cái xã hội vật chất ở bên ngoài, và các bạn lại có những cái mâu thuẫn, những cái trăn trở, những cái đấu tranh ở bên trong của các bạn về cái vấn đề tâm lý nữa. Nên là chị nghĩ, cảm thấy là khi mà tất cả mọi thứ nó xảy ra một cách dồn dập và các bạn không có đủ cái khả năng để cân bằng được cái cuộc sống xã hội và cái tư duy hoặc là cái sức khỏe tinh thần ở bên trong, thì các bạn ấy sẽ có vấn đề về tâm lý. Và cái chuyện đó là cái chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra.
Thông qua những cái chia sẻ của chị thì điều đầu tiên em nghĩ đến đó là sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì em sẽ phải xin chị bài test tâm lý để làm ngay lập tức. Cũng đúng như là chị chia sẻ, đó là hiện nay thì cái vấn đề sự đối chọi giữa cái chuẩn mực xã hội và tư duy cá nhân nó có thể là một trong những cái yếu tố khá là quan trọng để gây nên những cái vấn đề về tâm lý ở các bạn trẻ hiện nay. Và thực tế cho thấy thì là Gen Z đã và đang và sẽ phải trang bị cho bản thân rất nhiều công cụ để có thể thích ứng và hòa nhập với xã hội. Nhưng bản thân mỗi người sẽ là một cá thể độc lập. Vậy làm thế nào để có thể hòa nhập mà không hòa tan, để vẫn có thể là chính mình? Vì chính như bản thân em, trong cái thời gian vừa qua và hiện tại bây giờ cũng vậy, em cảm thấy có một cái gọi là cơn sốt về thi IELTS. Là bản thân em thích học tiếng Anh, nhưng mà em sẽ thích học qua cái việc mà em xem video, em nói chuyện với người nước ngoài. Chứ em khi mà em phải học những cái theo cái mô típ như là listening phải làm thế này, reading phải làm thế kia, thì em cảm thấy mình đang bị bó buộc vào một cái khuôn khổ nhất định. Và chính cái điều đấy thì em cảm thấy em làm giảm cái sự hứng thú của em với cái việc học tiếng Anh. Nhưng mà vì đó là xu thế rồi nên là em vẫn phải ép mình để có thể học và để có thể thi IELTS. Thì chị có thể chia sẻ về cách hoặc là có cái vấn đề nào mà chính bản thân mình cần giải quyết để có thể hòa nhập nhưng không hòa tan, đúng không ạ?
Như hồi nãy chị có nhắc tới cái mô hình học tập dựa trên phần thưởng ấy, nó sẽ giống như là cái cách mà phụ huynh Việt Nam của mình dạy con cái, và nó hình thành nên cái mà Mỹ gọi là xu hướng ấy. Nó sẽ là bố, trước mặt nó sẽ có bố và có mẹ, bố đứng bên trái, mẹ đứng bên phải, và bây giờ kiểu hai bố và mẹ nó đều giơ tay ra bảo là con nó chạy lại với mẹ này hay là con nó chạy lại với bố này. Nhưng mà trên tay của bố nó thì lại cầm một chiếc xe ô tô, trên tay của mẹ nó thì lại cầm một cái bình sữa, và đứa bé này á nó thích cái ô tô hơn là cái bình sữa. Và nó vậy thì Mỹ nghĩ là nó sẽ chọn chạy tới bên nào?
Nếu mà theo quan điểm của em hiện tại thì với tư cách là một em bé hoặc là một đứa trẻ, nếu mà nó khoảng từ 6 tuổi trở xuống đi thì nó sẽ chọn cái mà nó thích. Còn nếu mà trên 6 tuổi trở lên thì em nghĩ sẽ chia làm 50-50.
Thì chị nghĩ là đây là bé dưới 6 tuổi đấy. Vậy thì bé này nó sẽ chạy tới bố hay nó sẽ chạy tới mẹ?
là nó sẽ chạy tới bố vì có cái ô tô nó thích.
Đúng rồi, thì có nghĩa là cái mà chị bảo cái mô hình học tập dựa trên phần thưởng này nó sẽ là cái quá trình đó là hình thành cái thói quen cho đứa bé, có nghĩa là người bố muốn đứa trẻ chạy lại với mình thì phải có một cái gì đó bỏ ra, là người bố muốn tạo một cái thói quen là khi bố đưa tay ra và bảo con ơi lại đây thì đứa trẻ sẽ có một cái hành động đó là chạy lại với bố, đúng không? Nhưng mà để đứa bé chạy lại với bố thì ông bố phải bỏ ra một cái phần thưởng, đó là chiếc xe ô tô, là cái thứ mà đứa trẻ thích. Và có thể là khi mà lặp đi lặp lại những cái hành động đấy thì có nghĩa là nó tạo ra một cái tư duy trong đầu của đứa trẻ và tạo ra một cái định định hình trong tư duy của đứa trẻ, đó là bố nó thích bố hơn, bởi vì bố sẽ mang lại những cái món đồ mà nó thích. Và khi mà sau này nó sẽ thành một cái phản xạ rất là tự nhiên, chỉ cần là hỏi con thích bố hơn hay con thích mẹ hơn, đứa trẻ nó sẽ tự động nói là ừ con thích bố hơn. Và chị nghĩ nó cũng là một trong những cái mà hình thành ra những cái chuẩn mực và những cái định kiến ở trong xã hội cũng vậy. Ví dụ như nãy em bảo cái xu hướng đó là vì vậy, vì chị cái xu hướng thi IELTS, vậy chị hỏi Mỹ là vì vì sao em lại muốn thi IELTS, và thi IELTS thì nó sẽ mang lại những cái phần thưởng gì dành cho em?
Chắc đầu tiên là ở cái thời điểm em thi IELTS thì việc có IELTS em cảm giác như là một cái em có thêm một cái công cụ để chinh chiến với những gọi là bạn đồng trang lứa đi. Ví dụ như là thi đại học này, hay là kể cả khi sau này khi ra trường mà em apply công việc thì việc có một cái tấm bằng IELTS của em so với những bạn, dù thực tế có thể bạn ấy giỏi hơn em nhưng bạn ấy không có tấm bằng đấy, thì nhà tuyển dụng vẫn sẽ nhìn là ồ bạn này có một cái để chứng minh là nó có học tiếng Anh này, nó có cái trình độ tiếng Anh nhất định này. Còn với những cái bạn mà không có thì mình cũng không thể đảm bảo được là cái bạn này có thực sự giỏi tiếng Anh hay không, vì nó không có gì để chứng minh cả. Thế em cảm giác như là đấy là ví dụ đơn giản nhất như cái tấm bằng IELTS, thì nó là cái chứng minh cho cái sự nỗ lực và cái sự hiểu biết của em về một cái về lĩnh vực tiếng Anh ạ.
Thì em có thể thấy nó sẽ đúng chính xác, nó là ba bước kích thích hành vi và phần thưởng. Có nghĩa là kích thích ở đây là em sẽ thấy là peer pressure, áp lực đồng trang lứa của em, tất cả mọi người đều đổ xô đi thi IELTS, bởi vì cái phần thưởng ở đây của cái việc mà em đạt được cái bằng IELTS đó là em sẽ có tương lai tốt hơn, em sẽ có được những cái sự công nhận thích đáng, em sẽ có một cái job ngon hơn, một cái mức lương cao hơn chẳng hạn, đó là một cái phần thưởng cho cái việc em thi IELTS, đúng không? Nhưng mà cái hành vi để mà em có được cái bằng IELTS đấy thì em phải cắm đầu để em học này, em phải thế này làm kia, rất là nhiều thứ. Thì và em tưởng tượng đi, nó trở thành một cái xu hướng của tất cả mọi người, và dần dần nó lại hình thành một cái văn hóa đi thi IELTS, phải là ở cái độ tuổi đó em sẽ phải có cái bằng IELTS thì em mới có một cái tương lai tốt hơn. Nó hình thành một cái chuẩn mực xã hội, và khi mà một khi cái chuẩn mực xã hội đấy nó dần dần lớn hơn, nó tạo ra nhiều áp lực hơn. Bởi vì ví dụ như cái về cái chuyện học tiếng Anh đi, cái thời ngày xưa có một cái bằng IELTS, một người mà có được IELTS thôi, chỉ cần có IELTS thôi là rất là xịn rồi. Ví dụ em đếm 100 người, chỉ cần khoảng 5 người có IELTS. Còn bây giờ cái việc có IELTS là một cái chuyện bắt buộc, và tất cả mọi người phải có IELTS thì mới phát triển được tiếp. Thì em nhìn thấy, em tưởng tượng là có một cái áp lực khủng khiếp đè lên trên vai của các bạn Gen Z của mình. Và nó không chỉ là riêng cái chuyện là xu hướng thi IELTS, mà nó còn là rất là nhiều cái định kiến khác. Chẳng hạn như là con gái phải như thế này mới là chuẩn mực tam tòng tứ đức, hoặc là con trai là phải như thế này, những cái định kiến về nam tính độc hại, hoặc là những cái định kiến về cái việc là là học sinh giỏi là phải học đủ tất cả các môn, hay là định kiến về cái việc là sức khỏe tinh thần, tức tâm lý học là những cái mà dành cho người giàu, người nghèo không cần quan tâm, hay là định kiến này, định kiến kia. Nói chung quy, ở trong xã hội của mình vẫn còn rất là nhiều cái định kiến, và những cái định kiến đấy nó lại trở thành một cái văn hóa chung, một cái xu hướng chung. Và các bạn Gen Z của mình á, thì lại được tiếp nhận rất là nhiều những cái thông tin khác bên ngoài vào. Chẳng hạn như là tại sao con gái 25 tuổi lại phải kết hôn lấy chồng? Tại sao con gái là phải ổn định? Ở Việt Nam của mình sẽ luôn có những cái là mày tới cái tuổi đấy mà mày không có chồng, không có bồ, không có người yêu gì kia là vứt đi, kiểu thế. Nhưng mà các bạn Gen Z của mình sẽ biết được một cái việc, đó là 25 tuổi chỉ là cái thời điểm mà mọi người vừa mới bắt đầu, thậm chí là có nhiều bạn vẫn còn đang đi học, hoặc là có những bạn vẫn còn đang có rất là nhiều cái hoài bão khác. Các bạn em muốn xây dựng sự nghiệp, các bạn em muốn thế này muốn thế kia, và các bạn cảm thấy là xu thế toàn cầu, cả thế giới, mọi người, con gái 25 tuổi mình đang còn rất là nhiều thời gian để cần dành cho bản thân và phát triển bản thân. Và vậy thì tại sao mà mình lại phải từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ để quay về gia đình và lấy chồng sinh con và làm nội trợ đấy? Thì có nghĩa là chỉ một cái vấn đề đó thôi mà nó đã xảy ra những cái xung đột về 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 tư duy, về cái góc nhìn, về cái sự nhìn nhận giữa các thế hệ và giữa các cái sự chuyển giao của một cái thời đại mới.